bạn đã đến với loạt bài đồng vắng. Hôm nay tôi có vài người bạn tuyệt vời ngồi đây. Chúng ta sẽ thảo luận khía cạnh rất rất quan trọng của đời sống Cơ Đốc. Trước tiên để tôi giới thiệu các vị khách có mặt với tôi. Đầu tiên là cô Joyce. Thật tuyệt vời khi được tiếp đón cô, một trong các thực tập sinh của chúng tôi tại Missinger International. Một người bạn lâu năm là quản đốc nhà kho. Quý vị biết đó, các tài liệu, sách vở của chúng tôi được chuyển tới nhà một số người trong quý vị. Anh đã chuyển chúng ra nước ngoài nữa. Đây là Derry.
Rất cảm
anh
ơn.
Anh ấy là quản đốc nhà kho của chúng tôi, một người bạn rất thân thiết, sắp xỉ tuổi tôi. Yên tâm, tôi sẽ không làm cho anh già như tôi đâu. Và chúng tôi có Jessica, một thực tập sinh khác tại Messenger International. Cô đến từ Pennsylvania, phải không?
Đúng vậy.
Và Aden Christopher, con trai của tôi. Dạ. Trong nhà, cậu là người cao lớn hơn tôi nhiều. Đối với tôi, đây là sứ điệp sự sống. Trước tiên, tôi không thể diễn tả mình phải phấn khởi như thế nào khi quý vị quyết định đăng ký học loạt bài đồng vắng. Vì tôi đã sống hoàn toàn thất vọng hết năm này qua năm khác, không hiểu điều mình đã trải qua. Điều này sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Vì vậy, sự phấn khởi mà tất cả chúng ta đều có là vô cùng to lớn. Tôi muốn nói điều này, năm ngoái tôi và Lisa làm một bài podcast trong podcast các hội thoại. Trong quá trình làm podcast, chúng tôi chưa bao giờ có được các đáp ứng và bình luận nhiều hơn thế. Khi chúng tôi chỉ thực hiện hai sứ điệp rất vắn tắt và căn bản về đề tài đồng vắng mà thôi. Đó là lúc mà chúng tôi bắt đầu cầu nguyện và nhóm quyết định chúng tôi phải thực hiện một khóa học về đề tài này. Tôi muốn nói điều này, nếu quý vị muốn gần Chúa và muốn hoàn tất điều mà Chúa kêu gọi thực hiện trên đời sống bạn, thì ngay bây giờ quý vị đang xem đúng chủ đề rồi đấy. Nếu quý vị không muốn gần Chúa và không muốn hoàn tất điều mà Ngài kêu gọi thực hiện, thì hãy thôi ngay, vì quý vị không cần nghe bất cứ điều nào khác mà tôi sẽ nói. Tôi rất vui vì bây giờ chúng ta sẽ có quyết định rồi. Để bắt đầu, chúng ta sẽ xem sách Truyền Đạo. Trong chương 3 câu 1, có một câu kinh thánh nổi tiếng nói rằng mọi sự đều xảy ra theo thời điểm, mọi việc ở trên đời đều có định kỳ. Vì vậy, điều này cho chúng ta biết trong cuộc đời chúng ta có các thời kỳ. Và đây là điều rất quan trọng, tôi muốn các bạn viết ra cái này được không? Mỗi một thời kỳ có một mục đích. Và bây giờ, điều vô cùng quan trọng là phải biết mục đích hay phân biệt thời kỳ mà chúng ta đang sống. Tôi muốn các bạn hãy hình dung điều này. Chúng ta đang sống tại Colorado, ở đây mọi người đều thích trượt tuyết, đúng không? Muốn các bạn nhìn anh chàng này nè. Anh ta đi lên cầu Breckenridge, anh ta đi trên thang máy, các bạn hiểu không? Anh ta mặc áo, có mũ trùm, anh ta đeo găng tay và kính bảo hộ nấy, lấy ván trượt tuyết ra, thang máy lên thẳng tới đỉnh và anh nhảy ra khỏi thang máy và té sấp mặt. Ồ, vì không có tuyết. Ok, và một anh chàng phía sau đi lên mang theo một chiếc xe địa hình. Anh ta nhảy ra và đi xuống núi. Còn anh chàng kia thì lăn xuống vì không thể bắt ván trượt hoạt động. Ủa, vậy chuyện gì xảy ra ở đây? Người này đã phân biệt sai mùa. Còn người kia phân biệt rất đúng mùa. Trong Luca đoạn 12, Chúa nhìn dân chúng rằng, hey, Ngài nói nếu các ngươi nhìn thấy một đám mây xuất hiện ở phía Tây, các ngươi biết sắp có bão. Ngài nói nếu gió Nam thổi, thì các ngươi biết thời tiết sẽ ấm, phải không? Ngài nói điều này, nó thật kỳ diệu. Ngài nói những kẻ giả hình. Ở đây Ngài nói với đám đông, không phải người Pharisee, các ngươi biết phân biệt hiện tượng của trời đất. Vậy sao không biết phân biệt thời điểm hiện nay? Vậy, một hành vi có thể đúng trong thời kỳ, nhưng trong một thời kỳ khác hoàn toàn sai. Bạn có hiểu không hả? Chúng ta hãy xem trong Sử Ký Nhất. Tôi rất thích câu kinh thánh này. Tôi không nghe người ta giảng về nó, tôi nghĩ vì nó kể các gia phả, các dân tộc và các chi phái, đại loại như vậy. Nhưng tôi rất thích câu này. Nó nói về con cháu Isaka có những kẻ hiểu biết thì giờ và việc dân Israel nên làm. Những người này biết hành vi đúng vào thời điểm đúng. Vậy, để biết hành vi đúng đòi hỏi chúng ta hiểu biết thời điểm. Vậy, nó quan trọng vì có hai điều. Thứ nhất, chúng ta phân biệt thời kỳ của chúng ta đang ở. Thứ hai, đó là lý do chúng ta học khóa học này, học có hành vi phù hợp. Các bạn có thể cho khóa học này được chi tiết. Đây là điều chúng ta nói ở đây. Thứ nhất, khóa này sẽ dạy chúng ta cách phân biệt thời kỳ đồng vắng. Ok, rất quan trọng nha. Thứ hai, cho chúng ta thấy từ kinh thánh hành vi phù hợp trong đồng vắng. Và thứ ba, chúng ta sẽ khám phá các lợi ích của đồng vắng. Các bạn hãy nói lợi ích đi. Ừ, đúng. Thời kỳ đồng vắng có các lợi ích và chúng ta sẽ học điều đó sau. Vậy, Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách định nghĩa đồng vắng, được không? Ba điều cần chỉ ra về đồng vắng như sau. Trước tiên, tôi sẽ nêu lên định nghĩa thô về đồng vắng. Thứ nhất, đồng vắng là thiếu sự hiện diện hữu hình của Chúa. Kinh Thánh nói về hai sự hiện diện của Chúa, tôi muốn nói rõ điều này. Có sự toàn tại của Đức Chúa Trời. Đó là chỗ mà David nói tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa. Nếu tôi lên trời, Chúa ở đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ kìa, Chúa cũng ở đó. Chính sự hiện diện của Chúa nói ta sẽ không bao giờ lìa bỏ ngươi. Sự hiện diện khác mà Kinh Thánh nói trong Giăng đoạn 14, Chúa Giê-xu nói về sự hiện diện bày tỏ. Bày tỏ nghĩa đen là đem từ chỗ không thấy đến chỗ thấy được, chỗ không biết đến chỗ biết được. Tức là khi Chúa mặc khải chính Ngài qua giác quan của chúng ta. Thời kỳ đồng vắng là lúc chúng ta thiếu sự hiện diện hữu hình của Chúa. Thứ hai đây là định nghĩa thô. Đó là thời kỳ, hãy lắng nghe nha. Các lời hứa Ngài hứa với cá nhân chúng ta dường như rất rất xa vời. Và có vẻ như bạn rất xa với các lời hứa đó chứ không phải tiến gần. Đó mới là điều quan trọng mà bạn cần phải hiểu. Đã bao giờ bạn tự nghĩ rằng và tôi chỉ muốn xem thử liệu tôi có phải là người duy nhất tự nghĩ điều này hay không nha? Đã bao giờ bạn nghĩ và gào thét trong phòng cầu nguyện rằng Chúa ơi, Ngài ở đâu vậy? Tốt, chúng ta có kinh nghiệm rồi đó. Tôi có một video để minh họa điều này, tôi muốn quý vị hãy theo dõi nha.
Mỗi người có một anh hùng.
Được rồi, con gái à, đợi cha dưới.
Và Mai là cha tôi.
Được.
Dạ, vì mẹ mất mà. Rồi. Trước giờ chỉ có hai cha con. Ông ấy có cách để làm cho cuộc đời tôi đượm sắc màu. Cha ơi.
Gì con?
Cái nào ạ?
Cái đó.
Đôi khi tôi không hiểu lời khuyên của cha, nhưng tôi tin tưởng cha. Thứ luôn mang chúng tôi đến với nhau là việc yêu thích chạy bộ. Cha tôi nghĩ ông nhanh hơn tôi, nhưng tôi sẽ không ngừng tập dượt. Một ngày nào đó tôi sẽ nhanh hơn ông. Khi nhanh hơn rồi, tôi sẽ chiến thắng mỗi cuộc thi marathon trên thế giới.
Abby ơi,
chuyện gì vậy? Nhà vô địch.
Ít ra thì đó là kế hoạch của tôi. Con không thấy nữa.
Hãy đọc cho tôi nghe dãy chữ thấp nhất mà cô có thể nhìn thấy trên. Nó được gọi là khối u ác tính giữa hai mắt.
Ung thư mắt.
Thật không may là cô sẽ mất thị giác.
Đó là ngày tệ nhất của cuộc đời tôi. Cha ơi. Cha.
Về đi con gái. Sẵn sàng chưa nhà vô địch? Cố lên nào.
Tôi nghĩ ông sẽ ở đó vì tôi, nhưng tôi đã đoán sai. Cha ơi. Cha. Ông ấy đã bỏ rơi tôi. Cha ơi, cha đâu rồi? Cha đi đâu mất rồi? Ông ấy có còn yêu thương mình nữa không? Mình có còn xinh đẹp không vậy? Chẳng lẽ ông không còn tự hào về mình sao? Làm sao ông có thể bỏ mình lúc mình cần ông nhất chứ? Cha. Cha. Cha ơi, sao cha lại bỏ con? Con cần cha.
Abby nghĩ tôi đã rời bỏ nó. Khi nghe điều đó làm tôi đau đớn vô cùng. Nói đúng. Tôi đã rời bỏ nó. Điều tốt nhất tôi có thể làm là cứu con mắt thật để nhìn có vẻ thẩm mỹ hơn.
Đó là con gái tôi.
Tôi hiểu.
Đó là con gái tôi. Đó là con gái bé bỏng của tôi.
Có các nhóm hỗ trợ. Tôi biết thời điểm này đối với anh rất khó khăn.
Không!
Tôi đã rời bỏ nó để nó nhận ra nó can đảm hơn nó đã tưởng tượng. Tôi đã rời bỏ nó để nó khám phá nó xinh đẹp như thế nào từ trong ra ngoài. Tôi đã rời bỏ nó để nó thách thức bản thân trong những cách mà nó chưa bao giờ cân nhắc. Tôi đã rời bỏ nó để nhận ra nó
thực sự mạnh mẽ thế nào.
Abby, Abby, cha đi.
Cha.
Cha đi, cưng à.
Sao cha lại bỏ con?
Cha ở ngay đây mà, cha luôn ở đây.
Cha đã đi đâu?
Con gái, cha luôn ở đây mà.
Chỉ là con không cảm nhận được điều đó mà thôi. Hãy tin ở cha.
Hãy nghĩ xem con đã đi được bao xa. Chẳng phải con đã làm được rồi sao? Cha yêu con.
Cha tôi nói ông cho tôi cái tôi cần, chứ không cho cái tôi muốn.
Con đã sẵn sàng chưa?
Rồi ạ. À.
Tốt.
Thưa quý vị, điều chúng ta đang xem đây thật kỳ diệu. Đây là một bằng chứng về tình yêu thương thật.
Tình yêu thường là để cho ai đó nhìn thấy giá trị và vẻ đẹp thật của họ. Tôi đã nghĩ các ước mơ của mình đã chấm dứt. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ chạy lại. Dù tôi không thể thấy cha, nhưng tôi biết ông đang hướng dẫn tôi trong mọi bước đường.
Đó là một video ngắn và rất cảm động, phải không?
Dạ, đúng.
Các bạn biết gì không? Nó giải thích chính xác lý do có đồng vắng. Nếu bạn xem điều mà Job nói khi ông ở giữa sa mạc, đó là ông nói gì? Này, tôi đi tới trước, nhưng không có Ngài tại đó. Tôi đi lại sau, song tôi cũng chẳng nhìn thấy Ngài. Khi Ngài đương làm công việc đó, lưu ý tôi tô chữ đó màu xanh dương nha. Ngài đang làm việc giống như người cha đó giúp đỡ con cái mình. Qua phía tả, khi Ngài đương làm công việc đó, song tôi không phân biệt được Ngài. Có vẻ như ông càng tìm kiếm Chúa thì càng khó tìm thấy Chúa, phải không? Ngài ẩn lại phía hữu nên tôi chẳng thấy Ngài. Nhưng Chúa biết con đường tôi đi. Người cha biết mọi sự con gái mình làm và ông đang cố gắng đưa cô đến nơi cô có thể xử lý tình huống. Trong nhiều khía cạnh, chẳng phải điều này nói về đời sống của chúng ta hay sao? Vì những điều trong thế giới tâm linh chúng ta không nhìn thấy. Vậy, thực tế là chúng ta đang bị che mắt thuộc thể để nhìn thấy điều đang xảy ra trong thế giới tâm linh. Đây là việc cha giúp chúng ta trưởng thành để chúng ta có thể xử lý các quyền lực của sự tối tâm ngăn trở chúng ta. Nên, tôi nghĩ đó là một minh họa rất hay về điều mà Chúa làm trong đồng vắng.
Bạn hay ai đó mà bạn biết nói ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh? Bạn có muốn nhận được sự dạy dỗ khích lệ từ John và Lisa Bevere không? Hãy truy cập vào cloudlibrary.org, trang mạng video trực tuyến miễn phí và tải tư liệu. Chọn ngôn ngữ của bạn. Chọn tài liệu của bạn từ thư viện lớn, sách điện tử, sứ điệp video, sách và bài giảng audio, chương trình TV, kinh thánh và nhiều hơn nữa. Muốn biết thêm, hãy vào cloudlibrary.org.
Và bây giờ số 2. Số thứ nhất, Chúa ơi, Ngài ở đâu? Số thứ hai là đồng vắng có thể là một thời điểm. Phần lớn nó là một thời điểm bạn bị cám dỗ, nhưng không nhất thiết đúng như vậy. Đó là thời điểm thử thách. Hai sự cám dỗ chính của đồng vắng mà kẻ thù cố mang đến cho chúng ta đó là gì? Số một đó là bỏ cuộc. Hắn chỉ muốn chúng ta từ bỏ đức tin. Thứ hai là phạm tội, cố ý phạm tội. Cái quan trọng là chúng ta cần hiểu điều đó. Và thứ ba là đồng vắng là lúc Chúa ban cho bạn cái bạn cần, chứ không phải cái mà bạn muốn nha. Để tôi giải quyết vấn đề này ngay bây giờ. Giữa cái chúng ta cần và cái chúng ta muốn có sự khác biệt rất lớn. Tại Mỹ, vì chúng ta sống trong xã hội quá thịnh vượng, rất nhiều lần chúng ta nghĩ rằng cái chúng ta muốn thật sự là cái chúng ta cần, nhưng không phải là vậy, đúng không? Chúng chỉ là cái chúng ta muốn thôi, đúng không? Vì vậy, trong thời kỳ đồng vắng, Chúa sẽ chỉ cho bạn cái bạn cần mà thôi. Chúng ta hãy xem trong Phục Truyền đoạn 8 có một ví dụ tuyệt hay về điều này. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, Hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Vậy Ngài hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana. Khoan, dừng lại tại đó. Điều đó nghe mâu thuẫn. Ngài làm cho mình đói, rồi cho mình ăn sao? Chẳng phải là mana từ trời rơi xuống mỗi buổi sáng và ngày Sa-bát? Ngài cho họ mùa bội thu để họ có thể ăn vào ngày Sa-bát đều như ngày khác sao? Họ chưa bao giờ ngủ với cái bụng đói cả, phải không? Vậy ý của Ngài là gì? Ngài đã làm cho họ đói. Để tôi nói cho các bạn một minh họa nha. Trở lại lúc tôi là một sư thanh niên, những năm 1990, tôi dẫn 56 em nhỏ tới nước Trinidad. Chúng tôi đi từ nhà này tới nhà kia, đó là một tuần tuyệt vời. Chuyến đi đó kết quả rất nhiều, nhưng hội thánh mà chúng tôi đã cùng làm việc tại Trinidad, họ cho chúng tôi ăn trưa và tối. Cuộc đời của tôi chưa bao giờ ăn nhiều thịt gà như vậy. Ý tôi là mỗi buổi trưa đều có thịt gà, mỗi buổi tối đều có thịt gà, mỗi buổi chiều đều có thịt gà, thịt gà, thịt gà vào thịt gà, ôi thịt gà vào thịt gà. 10 ngày đều ăn thịt gà đó. Và chúng tôi đi máy bay trở về và một bạn nam 14 tuổi trong nhóm có mẹ ra đón, nói mẹ ơi tối nay ăn gì vậy? Mẹ nói thịt gà. Ôi cậu ta đã hét lên và nói mẹ ơi tới McDonald's ăn được không? Nên bây giờ hãy tưởng tượng ra Eli ăn 2 miếng bánh cho 40 ngày 40 đêm. Đôi lúc chúng ta ước mình có cái bánh nhiều đạm như vậy, nhưng đây là thức ăn bổ nhất mà con người từng ăn. Bạn hãy tưởng tượng được không? Cưng ơi, hôm nay tối nay ăn gì nè? À, bánh mì. Cũng được ha, bánh mì. 10 ngày sau, tối nay mình ăn gì em? Hả? Bánh mì luôn hả? Bây giờ một cậu bé 14 tuổi, 3 năm sau, bữa nay ăn gì? Cũng bánh mì. Bạn biết rồi đó. Chúng ta có khỏe trong đồng vắng, quần áo, giày, dép, họ không cũ mòn đúng không? Mặc cùng một bộ đồ trong 40 năm, bạn có tưởng tượng được không? Không có trung tâm mua sắm nha. Không có H&M nha, không có Zara nha. Không có Lululemon và Athleta luôn. Ý tôi là cùng một bộ đồ mặc trong 40 năm, điều đó thật là buồn cười, phải không? Vậy, Ngài đã làm cho họ đói bằng cách cho họ cái họ cần, không phải là cái mà họ muốn. Mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ. Ngài khiến chúng ta đói vì cớ điều này. Ngài chỉ cho chúng ta cái mà chúng ta cần, để chúng ta học đói cái điều mà chúng ta thật sự cần, đó là lời Chúa. Và mọi lời bởi miệng Chúa mà ra. Hãy nhìn vào bối cảnh của họ. Nó cũng tương tự thôi. Tôi đã quên nói điều đó. Nếu tất cả chúng ta nhìn thấy trong bối cảnh của mình là cỏ cây, đất khô nóng, cây xương rồng, thì bạn tưởng tượng không? Ôi, sông thì không có. Đó là lý do Ngài liên tục nói Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe suối, nước sông phun lên trong trũng và trên núi, vì họ sẽ ở trong sa mạc này. Một số người nói, bạn ngồi đó nghĩ rằng, nà, anh bạn ơi, ở đó trong đồng vắng thì đó là họ không vâng lời Chúa. Không phải, không, không, không. Nếu đọc kỹ Kinh Thánh, bạn sẽ thấy ý định của Chúa là đem họ vào đồng vắng đó một năm. Lúc họ sai phạm, có hành vi không đúng vào cuối năm đó nên nó kéo dài thành suốt đời trong đồng vắng, đúng không? Tôi nói với các bạn điều này được không? Điều này cho chúng ta biết thật ngay sau đây. Bạn cần viết ra cái này nha. Bạn không thể cắt ngắn kinh nghiệm trong đồng vắng mà Chúa đã thiết kế cho bạn, nhưng chắc chắn rằng bạn có thể kéo dài nó. Đây là một trong các lợi ích. Để tôi nói điều này trước khi tôi nói lợi ích nha. Tôi gặp những người ở trong đồng vắng nhiều năm vì trong đồng vắng họ không có hành vi đúng. Tôi không nói là không phù hợp cách diễn đạt rõ hơn hành vi sai. Vậy nên, họ đã lòng vòng quanh ngọn núi này trong sa mạc trong suốt 30 năm. Đôi lúc, việc đó thật đau lòng. Ôi, đau lòng vì tôi biết Chúa còn nhiều điều hơn nữa. Thế nhưng họ đã bị mắc kẹt vì không hiểu mục đích của đồng vắng. Đó là lý do tôi rất vui khi bạn học khóa này. Và trong khóa này, bạn sẽ hiểu hành vi đúng trong đồng vắng để bạn không kéo dài sự lưu trú của mình ở đó. Và đó là lợi ích. Ở đây, các bạn có những người đồng hành tốt. Joseph có chim bao thành lãnh đạo vĩ đại. Vậy thì tiếp theo đó là gì? Vực sâu, nô lệ và ngục tù. Tiện thể, nếu bạn không biết, thì vực sâu cũng có nghĩa là người giảng đạo đang thực tập đó. Môi-se có sự kêu gọi của Chúa trên đời sống của mình. Lúc 40 tuổi, ông có thẩm quyền, quyền lực và có khả năng giải cứu đồng bào của mình. Đúng không? Ông thực sự có điều đó và thất bại toàn tập và ông đi trốn sâu trong sa mạc 40 năm. Các bạn hãy xem David thì sao? David được tiên tri số 1 của đất nước sức giàu. Ông sẽ làm vua tiếp theo, nhưng ông sống 14 năm tiếp theo trong hang, đồng vắng và sa mạc. Các bạn ạ, đồng vắng là thời điểm cần thiết trong mỗi một con cái Chúa. Cuối cùng trong khóa này, bạn sẽ thấy đồng vắng là sự bảo vệ của Chúa trên đời sống của bạn. Nên tôi muốn chỉ các bạn nhớ rằng, chung quy lại, đồng vắng là Chúa đang bảo vệ bạn. Được không? Đối với những người tôi vừa đề cập thì đó là một địa điểm vật lý. Còn đối với chúng ta, đó là lúc tưởng chừng như Chúa ở cách xa ngàn dặm và các lời hứa của Ngài thậm chí còn xa hơn nữa. Cái gì không phải là đồng vắng? Tôi muốn kết thúc phần này với điều này vì nó rất quan trọng. Thứ nhất, đồng vắng không phải là sự hình phạt hay sự không tán thành của Chúa trên đời sống bạn. Làm ơn hãy nhớ điều đó. Vì đó là điều đầu tiên đi qua tâm trí tôi khi tôi đi qua kinh nghiệm đồng vắng đầu tiên của mình. Giống như, Chúa ơi, con đã làm gì vậy? Con đã làm cái gì sai vậy hả Chúa? Đó là chỗ tâm trí mọi người nghĩ tới trước tiên. Đó không phải là hình phạt hay sự không tán thành của Chúa. Thứ hai, đó không phải là sự bỏ rơi của Ngài. Ngài đã hứa với bạn rằng, ta sẽ không bao giờ lìa bỏ con. Thứ ba, đồng vắng không phải là việc Ngài đem cất các bạn lên kệ cho tới khi Ngài sẵn sàng dùng bạn. Điều đó thật nực cười. Chúa không bao giờ lãng phí. Nếu Ngài bảo chúng ta đi trong Ê-phê-sô, hãy lợi dụng thời giờ. Ngài không bao giờ lãng phí một giây, một phút trong đời sống của chúng ta. Tôi muốn bạn ghi xuống điều đó. Thứ tư, đồng vắng không phải là để đánh bại bạn. Chúa định cho chúng ta chiến thắng trong đồng vắng. Bạn từng nghe ai đó nói, ôi, chẳng qua là Chúa đang dạy tôi điều gì đó. Ngài để bệnh tật, nghèo đói, tôi không thể trả hóa đơn. Ôi, hãy nghe đây. Chúa không bao giờ gán lên bạn điều mà Chúa Giê-xu đã mang trên chính Ngài để giải phóng chúng ta. Nhưng tôi nghĩ chúng ta phải tạ ơn vì mọi sự. Tôi có nghe một mục sư nói ông đã dâng sự cảm tạ vì vợ ông bị ung thư ngực. Khi nghe điều đó, thiếu chút nữa tôi đã hét lên. Vì Kinh Thánh không nói hãy cảm tạ vì mọi sự, mà nói là trong mọi sự hãy tạ ơn. Có nghĩa là bạn ở trong sa mạc, ở trong thử thách, ở trong mọi điều, bạn cảm tạ Chúa và Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn, là đấng chữa lành và giải cứu chúng ta. Chúng ta hãy thấy đồng vắng là gì và đồng vắng không phải là gì cả. Giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi để tìm hiểu mục đích của đồng vắng đó là gì. Và hẹn gặp các bạn ở chương tiếp theo.